cái khung phơi ảnh. Chàng đã cho giấy xuống dưới để phơi trên thành tường bao lớn, rồi đứng đợi. Dưới bóng mát hơi lạnh của một cây bưởi đầy quả, Phong rất là vui mừng vì kính đã rõ lắm. Thế nào cũng được một cái bức ảnh đẹp để tặng cho Trâm. Chàng mỉm cười nghĩ đến một cái vẻ mặt rất là ngạc nhiên khi mà thấy trong ảnh có cả hai người. Thế nào Trâm cũng sẽ nghĩ như vậy khi nhìn thấy. Thoáng thấy bóng người con gái mặc áo tím nhạt đi qua sân, Phong đã ngỡ là Nga hay hoặc là Nhung, và toan lấy khung ảnh cất đi. Nhưng khi nhìn lại, ồ thì ra đó là Trâm. Chàng khẽ gọi và lấy tay ra hiệu bảo Trâm đến gần. Trâm đã nhẹ nhàng đi lại. Vẻ mặt của Trâm thật là vui tươi. Chiếc áo của nàng mặc đã cũ kỹ nhạt màu, nhưng dưới ánh nắng thu trong, Phong đã không nhận ra thấy. Chàng chỉ nhận ra rằng Trâm đẹp hơn lên, và nghĩ rằng Trâm mà trang điểm lại cho đẹp hơn lên là cũng vì chàng mà thôi. Sau đó thì Phong đã nhìn Trâm đăm đăm, làm cho nàng thấy ngượng nghịu và không được tự nhiên lắm. Trong chiếc áo mặc hơi chật, cái áo ấy được may từ 2 năm về trước, và đó là di tích của cái đời sung sướng năm xưa. Thoáng trong một phút, hai người đã sống trở lại những ngày đã qua. Phong nghiêng đầu ngắm Trâm và nói đùa: "Em ơi, tối hôm nay em trang điểm tệ. Nào, xem ảnh coi có xứng với cái người nào không nha." Phong lật ảnh ra và nhìn thấy đã rõ hình, mới liền quay lại và bảo Trâm: "Bây giờ em nhắm mắt lại đi, bao giờ tôi bảo mở thì mới được mở nha." Trâm đang ngoan ngoãn và hết sức nhắm nghiền mắt lại. Phong mới bật cười: "Nè, nhắm vừa vừa thôi, việc gì mà phải cao cái lông mày như là người uống thuốc độc vậy?" Đã từ lâu không thấy Phong bảo gì. Sau khi nhắm nghiền mãi lâu quá, Trâm mới liền mở bừa mắt ra và ghé trong qua vai của Phong. Thì Phong đang mãi cúi nhìn cái bức ảnh. Trâm xem xong thì đứng lặng người ra. Tại sao vậy? Là vì thoáng thấy cái ảnh hai người đang đứng sát nhau. Nàng có cái cảm tưởng là lạ, như là ảnh của một cặp vợ chồng mới cưới thì phải. Mà nàng thì vẫn thường thấy những cái hình như vậy được treo trên tường. Thế là Trâm yên lặng quay gót đi xuống. Phong mới gọi giật lại: Em không xem ảnh à?" Bỗng chàng buông tay ra, chiếc ảnh rơi ra rồi theo gió bay về phía Trâm. Chàng vội vàng chạy theo. Trâm vừa đi đến đấy thì cũng cúi xuống nhặt. Thì chàng cũng vừa mới tới thì vô tình như thế nào bàn tay của chàng đã đặt lên bàn tay của Trâm. Nhưng vô tình tự nhiên thành hữu ý. Chàng cũng không hiểu sao lúc ấy thì chàng thấy cái sự tình cờ đó như đã dự định trước rồi. Và thế là chàng nắm lấy tay Trâm. Và trong người cảm thấy mình nóng lên bừng bực. Liếc mắt nhìn Trâm thì cũng vừa lúc gặp Trâm đưa mắt nhìn mình. Phong không biết là hai người đã yên lặng như thế trong bao lâu. Thấy Trâm giật tay ra đi thẳng ra vườn thì chàng cũng chạy theo như người không hồn. Một cơn gió thổi mạnh, từng chùm lá lấm tấm ánh sáng chốc chốc đưa tạt vào mặt của Phong. Chàng thấy Trâm chạy trước mình, thấp thoáng khi hiện khi khuất trong gió rào rào trong lá cây, đã làm cho Phong không nghe được thấy tiếng thở hồi hộp và không nhận thấy tiếng đập mạnh của trái tim của mình. Phong để ý đã thấy là ông giáo đưa mắt nhìn Trâm mãi. Chàng rất lấy làm lạ rằng là tại sao Viễn lại sai Trâm chia bài hầu ở một cái bàn tổ tôm trong đó có người lạ mặt như vậy. Chắc Viễn thì đang coi Trâm như là một con sen rồi. Nên cho việc ấy cũng là thường thôi, vì hình như là không phải là lần đầu Trâm chia bài như thế đâu. Thật ra thì trong Trâm thì cũng ăn mặc cũng không khác gì là một con sen cả. Nhưng mà Trâm là một con sen xinh đẹp hơn đó nha. Nên ông giáo nhìn trộm luôn. Vì thiếu một chân ở trong bàn, nên Phong bị ép phải ngồi đánh. Và chàng chỉ mong chóng hết hội để đỡ chướng mắt. Nhưng lần là hết hội nọ, đến hội kia, thành ra đã quá nửa đêm rồi. Thế là lúc tàn bài, trong khi đĩa cũng vẫn còn thừa 2 đồng ván, thì ông giáo mới cầm vứt vào khay và nhìn Trâm lả lơi nói, này, cho em này. Trâm lẳng lặng nhặt 2 đồng ván, bỏ túi. Nhìn thấy vậy thì Phong muốn bảo với Trâm rằng là đừng làm thế, nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không dám nói ra. Trời nổi gió mạnh, ở ngoài vườn tối đen. Viễn đã sai Trâm cầm đèn để đưa ông giáo và 2 người khác ra ngõ. Phong cũng đi theo tiễn, vì chàng không muốn là ông giáo được tha hồ nhìn Trâm. Lúc trở vào thì Phong nói với Trâm có ý gắt gỏng. Em nhận tiền làm gì vậy em? Chàng có ngờ đâu rằng Trâm suốt tháng đã không có một xu tiêu. Và 4 hào đối với Trâm như là một món tiền to mà ít khi có được. Còn Phong thì như thế nào? Thì không bao giờ nghĩ đến việc đưa Trâm tiền. Vì chàng cho thế là làm nhục đến con người của Trâm. Và làm cho Trâm vẫn đục cái tình trong sạch mới nhóm của 2 người mà thôi. Phong và Trâm vừa bước lên thềm nhà thì trời đổ mưa to. Đêm hôm ấy, Phong phải ngủ lại bên nhà bà mợ, vì suốt đêm đã mưa tầm tã mà không dứt. Sáng sớm thì Phong thức dậy, ra ngoài hiên thì trời vẫn mưa to. Viễn, Nhung và Nga cũng đứng dậy, đứng ngồi uống nước chè bên cạnh cái hỏa lò than hồng. Phong thì ngồi ghé ở bên phải. Uống xong cái chén chè nóng thì trong người cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Cố nhìn những cái hạt mưa làm bắn nước ở trong rãnh. Bỗng 2 bàn chân trắng thoáng đi qua trước mặt Phong. Phong ngẩng lên, thấy Trâm ướt lướt thước, đang cầm một cái thùng gỗ không, đi đến một cái gốc cây cao rồi khệ nệ xách cái thùng đầy nước đi về phía bể xây. Ngón chân thì bám chặt xuống đất sân trên. Mặt Trâm ướt đẫm nước mưa. Tóc thì dán cả vào má. Môi thì mím lại, và 2 con mắt của nàng thì như thế nào mở to để nhìn thẳng về phía trước, tưởng như là trông thấy cái khổ sở của nàng lúc đó. Một con chim sẻ non là lả xà xuống gần bên Trâm. Nga kêu rú lên, "A, con chim, mày bắt lấy cho tao nào Trâm, con chim kia." Trâm vội đặt thùng nước chạy đuổi theo. Con chim non bay được một quãng ngắn, Nga chúi vào khe chậu kêu chim chiếp để gọi mẹ, rồi bị Trâm bắt được và đem lại. Sau đó thì Nga đón lấy con chim, hà hơi cho con chim, nựng nịu nó để con chim lại gần cái hỏa lò cho nó ấm. Trâm đưa chim cho Nga xong thì vội khép và áo khánh lại, vì yếm nàng ướt dán sát vào da thịt của nàng mà nàng đã thấy từ nãy. Viễn đang cứ trừng trừng nhìn vào ngực mình. Trâm bẽn lẽn, Trâm lại ra ngoài mưa để mà xách nước tiếp tục. Phong bùi ngùi so sánh con chim non gần lửa ấm với Trâm. Trâm đương đổi mưa ngoài kia, rét run trong bộ quần áo mỏng manh. nước mưa đã dán sát vào da thịt. Thấy Trâm khó nhọc mãi mới nhắc được cái chiếc thùng gỗ để đổ nước vào bể. Thế trời vẫn mưa. Mà còn 2-3 thùng nước đầy nữa thì Phong mới bạch nảy ra một cái ý nghĩ rằng là chàng đã cởi phăng cái áo ngoài ra và hỏi Viễn: "Ê mày, tắm không mày?" Nhung mới cười: "Trời ơi trời, anh Phong điên hả anh Phong?" Phong chạy ra sân, rồi vừa tắm, vừa xách nước, đổ vào bể giùm Trâm. Lúc Phong đến gần, Trâm mới nhìn chàng và tỏ ý cảm ơn. Phong mới sẽ bảo: "Em vào ngay đi, không thì lạnh đó. Vào thay quần áo đi em, vào thay ngay đi." Nhưng mà Trâm vẫn cứ đứng chịu rét ở ngoài mưa. Cho đến khi Phong đã đổ hết mấy thùng nước vào bể thì mới dám vào. Vì như thế nào? Vì việc đó thì bà Hân đã dặn Trâm làm, thì không bao giờ Trâm dám không theo lệnh. Tuy phải bị một cửa lạnh, và về sau thì bị cảm mất mấy ngày, Phong đã được cái sung sướng là chia khổ cùng với người yêu lần đầu. Cách chia khổ ấy thì Phong cho là nó kín đáo, có khi nó rất là thi vị, vì có lẽ là đã hợp với lại cái tính lãng mạn của Phong. Lúc đó thì chàng quên cả lạnh và để mặc những cái hạt mưa trong bắn tung tóe trên vai, ở trên tóc của chàng, cũng như là trên vai, trên tóc của Trâm. Chàng tưởng những như là chàng được cùng Trâm tắm với một cái dòng sông thủy soạn, trong một bầu không khí sáng sủa, rực rỡ, lạ thường. Biết rằng bà Hàng cùng với vợ Viễn và Nhung, Nga đi lễ vắng, Trâm sẽ hẳn được thư thản, nên Phong định sang thăm nàng. Đừng đứng vớ vẩn ở gần bức tường phân đôi hai cái căn nhà không ai đã gặp ngay Viễn. Hai anh em đã nói chuyện bâng quơ một vài câu rồi Phong bóp trán kêu: "Nhức đầu quá, thôi tôi về thôi." Viễn nói: "Anh không có thức học đêm nay à?" "Không, tôi không có thức học đêm." Uể oải thì Phong mới quay trở lại. Khi qua cái bờ ao thì thấy một cái đàn đom đóm đang bay lượn ở trên mặt nước trong. Chàng đứng lại thẫn thờ ngắm nghía. Một trận gió mạnh thổi qua, đàn đom đóm bưa đương bay bỗng rơi lạ tả xuống mặt ao và chụm với bóng ở dưới nước thành một đàn đom đóm gấp đôi. Văng vẳng ở bên nhà Viễn có tiếng máy hát tứ đại cảnh, rồi có tiếng Viễn gọi: "Trâm ơi Trâm, Trâm!" Phong thấy gió bắt đầu thổi mạnh nên vội vã trở về nhà. Bên nhà Viễn thì đèn bỗng vụt tắt, tiếng máy hát vẫn văng vẳng đưa ra. Hết bài hát mà vẫn nghe thấy cái tiếng đĩa quay xè xè một lúc lâu, rồi không có ai hãm lại nó. Phong về đến nhà vừa toan cởi áo đi nằm thì bỗng có tiếng động ở cửa. Chàng trông ra thì thấy Trâm đang đứng ở bực gỗ, đầu tóc thì rối bù, thở hổn hển, có vẻ sợ hãi. Phong hỏi: "Cái gì thế cô?" Trâm giơ cây đèn tắt lên ra hiệu xin lửa. Phong vững tâm bảo: "Ngỡ gì chứ, cô làm tôi hết hồn nha. Đi đâu mà vội mà thở hổn hển vậy kia?" Chàng vừa nói thì vừa đánh diêm thắp đèn, rồi đưa cả bao diêm cho Trâm. Trâm mới cúi mặt sửa đi sửa lại cái thông phong, rồi trù trừ không muốn về. Một lát lâu thì Trâm mới ra hiệu mời Phong sang bên nhà, và Phong hỏi: "Cậu Viễn muốn hỏi gì tôi phải không?" Trâm gật gật. Phong đỡ lấy cây đèn và cùng sang với Trâm. Khi qua vườn thì nhân chậu có lá cây rủ xuống kín mít, Phong đã nắm lấy tay Trâm. Trâm giật tay ra có vẻ như tức tối giận dữ, làm cho Phong ngạc nhiên vô cùng. Trâm đã vùng vằng đi trước, thế là ngoan ngoãn thì Phong theo sau soi đường. Tuyệt nhiên không hiểu cái thái độ của Trâm bây giờ ra sao nữa. Lúc đến trước hiên nhà thì Trâm biến thật nhanh vào trong nhà, Phong mới cầm lấy cây đèn vào nhà và thấy Viễn đang ngồi cạnh cái máy hát. Viễn thấy Phong đem đèn sang thì vẻ rất là ngạc nhiên, lộ ra mặt, quắc mắt nhìn Phong. Nhưng Phong cũng không có để ý gì đến cái vẻ mặt dữ dội của Viễn và thẫn thờ hỏi: "Có việc gì đấy cậu?" Viễn đáp: "Không." "Thế sao cậu bảo Trâm sang mời tôi?" Viễn ngạc nhiên hỏi lại. "Ai?" "Trâm chứ ai nữa. Nó làm hiệu bảo tôi như thế đó." Viễn lo lắng. Phong có vẻ bí mật lẩm bẩm: "Lạ nhỉ? Thế thì lạ thật à nhé." Rồi sau đó thì bỗng chàng bật cười lên. "Thôi, chết tôi rồi. Chắc có lẽ là nó sợ ma quá, nó nói thác ra thế để mà tôi đưa nó qua vườn vậy thôi nè." Viễn đã thở dài nhẹ hẳn người ra. Phong đến chỗ máy hát thì toan tìm cái đĩa hát Lưu Thủy là bài hát mà chàng rất là thích. Thì bỗng thấy một cái vết xước máu ở bên trên thái dương của Viễn. "À, cậu à, cậu làm sao vậy cậu?" Viễn lấy cái vạt áo chấm máu và đáp lại: "Ờ, thì chắc gì cái lúc nãy do nó đập mạnh cái cửa sổ này vào mặt tôi nè. Tôi không biết là chảy máu mà." Nhưng ngoài mấy cái vết máu vừa chấm, có nhiều cái vết khác ngang, dọc ở trên vạt áo của Viễn. Viễn mới vội lấy tay che rồi đứng dậy toan đi chỗ khác. Thế là ngay lúc đó thì bà Hàng và cô Viễn cùng với Nhung và Nga vừa về tới nhà. Viễn vội chạy xuống nhà dưới, lục tìm mãi thì mới thấy Trâm đang đứng ở đầu hiên. Chàng mới đến gần ở bên và nói vào tai của Trâm: "Có phải mày định mách cho anh Phong phải không mày? Hả? Liệu hồn có nghe chưa?" Viễn thầm tẩm một hồi rồi bỏ đi. Rồi không biết nghĩ sao đó thì lại qua lại và bảo với Trâm: "Mày mà nói với ai thì tao sẽ giết mày đó nghe chưa? Hả?" Rồi lại dịu giọng: "Đừng nói với ai hết nghe Trâm." Trâm gật đầu rồi lảng ra phía cầu ao. Bỗng nhiên cảm thấy có một sự lo sợ ghê gớm cho cái đời tàn tật yếu đuối của mình. Trâm đã đứng dựa đầu vào gốc sung và khóc nức nở.